Xin mời đại chúng chúng ta cùng niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Kính lại Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lại Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Xin kính mời đại chúng chúng ta cùng sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã tạo bao ác nghiệp.
Đều do vô thị tham sân si.
Đều do vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sanh ra.
Từ thân miệng ý mà sanh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng nhau học tập cái đề tài hết sức là cần thiết với cái giai đoạn hiện tại này. Đề tài có tựa đề tên là Làm Người Không Thể Quên Quên Gốc. Khi chúng ta vừa nghe thì ta thấy tưởng chừng như là rất đơn giản. Nhưng thử hỏi lại xem, ta làm người, ta có tròn cái bổn phận của chính mình hay không? Nếu nó đơn giản như mọi người chúng ta đã nghĩ, thì Khổng Tử không nói. Khổng Tử đã thốt lên câu rằng, vi nhân nan, làm người khó. Làm người khó. Ngài nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần như vậy. Làm người mà tròn cái bổn phận làm người thì thật sự vô cùng khó. Làm người mà bỏ đánh mất đi cái trách nhiệm, cái bổn phận làm người thì quá dễ. Cho nên cái đề tài này tưởng chừng như là dễ hiểu, dễ làm, nhưng thật sự làm người chúng ta đã quên gốc, quên cội, quên nguồn. Thậm chí thế gian này người ta nói một câu mà nghe tưởng chừng như là cho dễ nghe, như thật sự họ nói làm người khó, làm chó dễ. Vậy thì họ thích làm chó hơn thích làm người. Làm người mà đầy đủ tư cách của một con người, làm người mà như Liễu Phàm Tứ Huấn là tiêu chuẩn phàm phu thì đâu dễ. Còn làm chó thì không có tư cách gì cả, không cần gì cả. Cho nên họ nói làm người khó, làm chó dễ. Họ muốn làm chó. Có một lần tôi giảng ở Nam Định, Trùng Khánh thì phải, chùa Trùng Khánh. Đề tài là đừng tu lợi tu danh. Cho nên kiếp này chúng ta làm người, một thân người trọn vẹn. Nhưng rồi sau một sự chuyển đổi, lúc đó có phải làm người nữa hay không? Ngày nay thì mặc áo tràng, áo pháp, nhưng đời sau khoác trên mình một lớp lông. Gặp nhau bây giờ thì chắp tay chào nhau, nhưng đời sau không khéo gặp nhau vẫy đuôi để chào nhau. Nhiều người họ nghe họ sốc lắm. Họ cho rằng tôi quá đáng. Nhưng thật sự các bạn thấy, tư cách làm người mà không trọn vẹn, tư cách làm người mà làm không tốt, thì cái sự chuyển đổi của đời sau làm gì được tốt hơn? Trong kinh Phật nói cũng rõ ràng, muốn làm lại thân người thì phải ngũ giới tròn đầy, không sát sanh, không trộm cướp, cấp không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Còn muốn làm trời thì phải thập thiện, từ chúng phẩm thập thiện trở lên, thân không sát đạo dâm, miệng không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không nói lời thiêu dật, ý không tham, không sân, không si. Như vậy thì vẫn đủ tư cách để trở lại, để mà làm thân thiên nhân. Ngoài cái tu thập thiện ra còn phải tu từ bi hỷ xả, phải có tứ vô lượng tâm nữa. Từ tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô xả, tâm hỷ vô lượng, tâm xả vô lượng. Còn bây giờ ta sống ích kỷ, keo kiệt, bụng xỉn, tha răng để đồ bỏ hư chứ còn không bố thí cho người. Thậm chí người ta tặng cho người khác những cái mới mẻ, những cái mà mình yêu thích mình tặng cho, thì cái đó mới là công đức trọn vẹn. Tôi có nhiều lần khuyến khích cái đồng tu, những gì mà mình không đụng tới 3 tháng hãy chọn cho. Đến bây giờ bản thân tôi làm được điều đó. Tôi chẳng có cái gì cả, quần áo, cái vật gì quý hay là chuỗi chiếc, tất cả các thứ, thấy người thấy cần cho là cho. Cho nên cái đề tài này hòa thượng có thể nói là thống thiết mà khuyên dạy chúng ta. Chúng ta đừng tưởng rằng cái là bài học này rất đơn giản. Nếu mà sâu sắc suy nghĩ, quán chiếu ra, thật sự không đơn giản. Tư cách làm người không được, thì làm gì có tư cách làm thân thiên nhân? Thì làm gì có cái tư cách để làm dân đất Phật, thế giới Tây Phương Cực Lạc, là chư thượng thiện nhân, đều là bậc thượng thiện nhân câu hội một nơi. Cứ nghĩ rằng niệm Phật với ăn trầu giảng sanh, rồi không giảng sanh thì họ trở lại quán Phật, cho rằng pháp môn không thù thắng. Phải hiểu rõ tư cách làm người có tròn vẹn chưa? Tư cách làm người là gì? Phải tiêu chuẩn phàm phu. Sau khi vượt qua tiêu chuẩn phàm phu thì mới vượt qua bức hạnh thánh nhân được. Làm người còn không trọn vẹn thì làm sao mà làm Phật, làm Bồ Tát? Gần đây chúng tôi thúc đẩy, nhắc nhở, khuyến khích mọi người thực tiễn đề tử quy. Làm con phải hiếu. Rất nhiều người bài bác, rất nhiều người cho nó rằng không cần thiết là xen tạp. Mà trong khi gần đây cái chương đề Hòa thượng nói đệ tứ quy là nền tảng của Phật giáo, là căn bản, là cốt lõi của Phật giáo. Người ta nghe người ta cũng sẽ không phục. Làm gì có chuyện đó. Nhưng thử nghĩ, các bạn thấy trong kinh Vô Lượng Thọ, cái phước đầu tiên là gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Vậy thì không phải là nền tảng của Phật pháp sao? Nếu làm người mà chúng ta không hiếu thảo với cha mẹ, không kính trọng một tôn trưởng, vậy thì cái nền tảng căn bản của chúng ta có xây dựng, có làm tốt hay không? Không tốt. Cho nên Hòa thượng nói đệ tử quy là nền tảng căn bản của Phật, của Phật giáo. Quá đúng. Cho nên cái đề tài hôm nay, làm người không quên gốc, tôi cảm thấy rất là sâu sắc. Uống nước nhớ nguồn, tất cả chúng quanh ta đều là ân nhân, ta phải tri ân. Hòa thượng dạy xin hãy sống trong thế giới biết ơn. Ta đi ra đường, con đường đẹp, ta nhớ công ơn của người, người công nhân, người phu đường. Ta đi qua cái cầu, thì cái cầu đó cũng có công nhân làm cầu. Ta mặc chiếc áo, ta tri ân người thợ máy. Ta ăn cơm, ta tri ân người nông dân đã bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Đó là làm người không quên gốc đấy. Mỗi niệm tri ân đến cha mẹ, mỗi niệm phải tri ân đến thầy tổ, mỗi niệm phải tri ân đến tổ quốc, quốc gia đã tài bồi, đã che chở. Các bạn thử nghĩ xem, các bạn đi đâu mà các bạn nói ê anh quốc tịch về đó, tôi không có quốc tịch. Thử xem người ta xem mình là thích, người ta có kính trọng mình không? Ngay quốc gia mà mình không có quốc tịch đó, thì mình là ai? Cho nên cái đề tài hôm nay, ngay cái năm chữ này thôi, làm người không quên gốc. Hôm nay các bạn biết tôi đang giảng nào? Các bạn biết không? Tôi xin nói với các bạn biết, hôm nay tôi đang giảng cái tịnh không báo ân đường. Từ lâu tôi đã đặt cho cái tên này là tịnh không báo ân đường. Các vị thấy à, bên kia tôi thờ hình của bác, đó là gì? Tri ân tổ quốc đã tài bồi. Bên đây là hình của Hòa thượng Tịnh Không, là người thầy dẫn dắt tôi. Suốt cuộc đời này tôi chỉ phụng thờ và dâng lời, nghe theo, làm theo một vị thầy này. Mà cũng nhờ cái vị thầy đã khai minh cho tôi, mà có được cái trí tuệ, có được tất cả những thành toàn hôm nay của tôi đều nhờ Lão Hòa thượng Tịnh Không. Tam bảo đúng như Hòa thượng nói, tam bảo của tôi chỉ thờ Tây Phương Tam Thánh và ba vị thầy của tôi. Từ bắt đầu năm 2010 tôi chỉ thờ ba vị Tây Phương Tam Thánh. Một bên mang nặng ân tổ quốc, một bên mang nặng vì ân sư. Đó là làm người không quên gốc, mà cả một đời dâng lời phụng hành làm theo. Tôi cảm thấy rất là lạc, thành tựu rất là to lớn. Ngày đầu tiên mà khi tôi dịch địa của Ngài, Ngài nói một câu: hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Tôi nghe theo, tôi luôn luôn tìm cách để hoàn thiện mình. Rồi Ngài dạy tôi tích tài tán đạo. Người mà gom góp tiền của vô thì sẽ mất đi đạo tâm. Tôi nghe theo, làm theo. Phải nói là rất là an lạc. Có thể nói là gần như là suốt ngày này qua ngày nọ, năm này tháng kia, gần như không có nghĩ đến tiền. Thế mà rất an lạc. Mình có thiếu gì đâu. Cơm dưa vài đồng là đủ rồi. Có sống tranh cái gì để đắt giá mà phải tiền muốn bạc vàng. Cho nên làm người không quên gốc này không đơn giản, không dễ dàng gì mà làm được. Làm con phải hiếu, làm học trò phải vâng lời thầy dạy. Mà vâng lời thế nào? Suốt đời phụng hành dân làm theo, làm một cách triệt để, làm thật giống thì mới có lộc là lạc. Cho nên tôi hôm nay đọc vào cái tựa đề làm người không quên gốc, cảm xúc nhớ lại một câu chuyện ngày xưa. Tôi nói chuyện với một vị bạn của tôi ở xuất gia. Ông hỏi tôi lúc này thì làm cái gì. Tôi nói tôi đang cố gắng học tập và khuyến khích phổ biến mọi người học Đệ Tứ Quy. Ông hỏi tôi Đệ Tứ Quy là gì. Tôi nói ê, nị là người Hoa mà nị không biết Đệ Tứ Quy là gì thì nị là quên gốc rồi. Cái chữ Hoa nó gọi là quan bình, chữ gì gọi là quên gốc, mà nói thật nghĩa là gì? Là mất dạy. Ông nói ước trời sao mà nặng như vậy. Thì mất dạy chứ sao. Nói, giáo dục của tổ tiên mà không biết thì mất dạy. À thầy xem nữa câu phải không? Nghe chữ mất dạy nặng lắm, nhưng mà thật ra có nặng đâu. Giáo dục truyền thống, giáo dục của cha ông mà ta không biết thì chẳng không phải là mất dạy à? Hôm nay, ồ, nghe cũng phải, mà sao nghe nó nặng quá? À, nghe nó nặng quá. Thật ra mình cảm thấy nặng nhưng thật ra đâu có nặng gì đâu. Làm người mà không đủ tư cách làm người, làm người mà quên đi cái bổn phận vai trò trách nhiệm của mình, vậy thì có phải mất dạy không? Làm người còn không đủ tư cách làm người mà lúc nào cũng nghĩ là mình sắp làm Phật rồi, mình sắp làm Bồ Tát rồi. Cho nên thật sự lời bạn dạy này của Hòa Thượng phải nói là chí tình, chí nghĩa. Có thể nói một câu là gì? Hết lòng, hết dạ khuyên bảo chúng ta. Một câu dễ hiểu là gì? Muốn làm Phật Bồ Tát hả? Làm người tốt trước đi. Câu này cũng chính của Hòa Thượng Tịnh Không nói. Muốn làm Phật Bồ Tát thì hãy làm người tốt trước đi. Người tốt mà còn chưa làm được, làm con không hiếu thảo với cha mẹ, làm học trò thì cãi lời thầy, làm công dân của tổ quốc thì không biết tròn cái bổn phận của một công dân, mang ân đức của chúng sanh, của bao người, không hề có tỏ lòng tri ân, thì hỏi chúng ta có tròn trách nhiệm cái bổn phận làm người của chúng ta hay không? Vâng, bây giờ tôi mới vào bài nè. Nãy giờ nó cảm xúc rồi mà mới có cái câu năm chữ thôi, bây giờ tôi mới vào bài. Mà thử nói tôi học Phật, tôi thực tế là mỗi niệm không quên ân đức của lão sư. Đó là ngài nói ngài là một học trò. Ngài mỗi niệm không quên ân đức của người thầy dìu dắt mình. Nhưng mà ngày nay chúng ta thấy hòa thượng, câu đầu tiên là ngài nói mỗi niệm không quên ân đức của lão sư. Còn chúng ta ngày nay là mỗi niệm đều vong ân bội nghĩa đối với lão sư. Người ta cứu mang mình, người ta giúp đỡ mình. Mình khi mình có được cái chỗ đứng rồi thì mình lại phụ bạc cái ân đức của người, cái ân mình phụ bạc cái ân đức của người thầy dạy dỗ mình. Nói đến đây tôi nhớ đến hòa thượng nói trong Kinh Quang Nghiêm. Kinh Quang Nghiêm Đức Phật nói chúng sanh tài mạt pháp, bất hiếu cha mẹ, bất kính tam bảo, chuyên tạo ác nghiệp, không tạo thiện nghiệp. Vong ân bội nghĩa là chính là tạo ác nghiệp đấy, chứ tôi cần làm gì lớn hơn đâu. Người ta có ân nặng với mình, cho dù là một lời nói, một hành động nhỏ, chính nhờ cái lời nói đó hay một hành động nhỏ đó giúp mình vượt qua những cái khó khăn, những chướng ngại. Vậy hỏi nó có nhỏ đâu. Cho nên chỗ này hòa thượng nói tôi mỗi niệm không quên ân đức của lão sư, đó là tư cách của một người học trò. Tư cách của một người con thì sao? Mỗi niệm không quên ân đức của cha mẹ. Nếu tư cách của một người công dân thì sao? Mỗi niệm không quên ân đức tài bồi che chở của quốc gia. Nói đến đây tôi mới chực nhớ đến, không lý do gì mà tự nhiên trong kinh lúc nào ta cũng đọc trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Tôi thấy ngựa lúc nào ta cũng đọc bốn câu đó mà đọc mùi mẫn, đọc quang quang cái miệng lên nhưng mà chưa hề ân biết trả ân đức tới mình như thế nào. Lúc nào cũng đọc là trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Tứ trọng ân. Tứ trọng ân là gì? Ân Phật, ân quốc gia, ân thầy tổ, ân chúng sanh. Làm người không quên gốc là không quên gốc chỗ này nè. Có người mà giống ân bội nghĩa thì làm người còn không đủ tư cách, thì tư cách đâu mà làm Phật? Phải không các vị? Suy nghĩ xem, tư cách làm người còn chưa đủ, ở đâu mà tư cách làm Phật Bồ Tát? Chỗ này hòa thượng Tinh Không nói này, Phật pháp này của tôi là do tiên sinh Đông Phương Mỹ giới thiệu cho tôi. Nếu không phải ông giới thiệu cho tôi thì tôi sẽ không tin tưởng. Pháp sư giảng kinh nói pháp cho tôi nghe, tôi đều tranh luận. Hòa thượng nói trước khi chưa học Phật, cái tri thức của tôi, cái tri kiến của tôi không chánh. Thế nhưng tôi có biện tài. Pháp sư tuy rằng giảng giải có đạo lý, tôi từ phản diện mà phản bác thì pháp sư không cách gì trả lời được cho tôi. Cho nên họ nói không thể thuyết phục được tôi, cho nên tôi không tin tưởng họ. Cái chỗ này các bạn đừng nghĩ rằng hòa thượng nói hòa thượng, hòa thượng nói chúng ta đấy. Chi kiến tà dại, thấy cái biết sai lầm mà lúc nào cũng nghĩ mình đúng. Dùng cái trí tuệ thế gian để mà biện giải, dùng cái trí tuệ phàm phu mà luận bàn lời Phật dạy, lời tổ sư dạy, lời của thầy, những bậc đạo đức nói không tin, không nghe. Như bây giờ tôi hay thường nói các đồng tu, tôi hỏi bây giờ tìm ở đâu ra một vị thầy mà năm nay 94 tuổi rồi, gần như cả đời không quản người, không quản việc, không quản tiền, nhiêu thôi đủ mình lại cả đời rồi. Mình nghe theo, mình phụng hành cả đời rồi, thế mà họ cũng không tin. Ngài cả đời là chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, Ngài dạy mình chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, Ngài dạy mình không quản tiền, không quản việc, không quản người, mình có làm theo không? Từ cách làm người, cũng không xong. Ngài mới nói tiếp cái đoạn sau đây. Ngài nói về Ngài đây: biện tài của tôi không thể tranh luận được hơn được tiên sinh Đông Phương Mỹ, tôi thua ông ấy, cho nên tôi tin tưởng đối với ông ấy. Ông ấy nói tôi nghe, nếu người khác nói cho tôi thì tôi không tin tưởng, tôi sẽ không tiếp nhận. Ông tiếp dẫn tôi vào cửa Phật, cho nên tôi tin. Mình thấy có người cứng đầu đầy những cái biện giải nhưng chịu nghe lời. Tôi thì thật sự bản thân tôi không có giỏi lý luận, không có giỏi biện giải, nhưng tôi chịu nghe lời. Từ 10 năm nay, từ ngày bắt đầu dịch đĩa Hòa Thượng Tịnh Không đến bây giờ, chỉ nghe một mình Hòa Thượng Tịnh Không giảng. Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, không thay đổi. Ai có nói trời nói biển gì kệ họ, tôi chỉ nghe theo vị thầy và tôi kính trọng. Thầy dạy tôi đừng phải hoàn thiện mình thì tôi cố gắng hoàn thiện. Thầy dạy tôi đừng có tích chứa thì tôi không có tích chứa. Thầy dạy tôi có đủ can đảm để suốt cuộc đời này niệm một câu A Di Đà Phật không, thì tôi suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu A Di Đà Phật, cho dù bệnh khổ, cho dù bất cứ thế nào xảy ra trong cuộc đời này, tôi chỉ niệm một câu A Di Đà Phật. Gần đây có một số người khuyên tôi, nói thầy ơi, thầy xem lại đi, để em thấy uổng cái kiếp, gọi là uổng kiếp tu, uổng một kiếp tu. Thầy tu gọi là giống như tu sai rồi, niệm Phật là niệm sai đó, nên tu lại cái pháp khác đi, chứ pháp nó sai rồi, uổng một kiếp người. Tôi nói cảm ơn. Tôi nghe lời của thầy dạy và nghe lời bậc tổ sư đã nói. Nhà Lý Bình Nam nói: xưa nay tổ sư đại đức chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, ngày nay ta đi theo mà có vào địa ngục cũng xin tình nguyện mà theo. Nếu đời này kiếp này niệm Phật mà có vào địa ngục thì cũng xin tình nguyện mà vào, không thay đổi. Nếu niệm Phật đúng pháp thì làm gì có việc vào địa ngục. Còn niệm Phật không đúng pháp thì tổ sư cũng nói rồi, đáng sanh tử như thế nào vẫn phải sanh tử như thế đó, đáng đọa lạc như thế nào vẫn phải đọa lạc như thế đó. Hòa Thượng Tịnh Không cũng đã dạy tự làm tự chịu, đừng có trách ai. Nếu chúng ta làm đúng pháp theo tiêu chuẩn mà có những vị thầy đã dạy thì chắc chắn sẽ tốt. Như Ngài Hải Hiền đã dạy đó, mọi thứ đều là giả, chỉ có câu A Di Đà Phật là thật thôi. Vậy thì bây giờ mình đã thấy được mấy phần trăm mọi thứ đều là giả, và mình thấy được Phật câu A Di Đà Phật là thật. Trong đó có tôi. Tôi nói thật với các vị, hôm trước ở Thái Bình, ở chùa Từ Xuyên, tôi nói với các đồng tu, nếu các vị hỏi tôi bây giờ thầy được mấy phần trăm giảng sanh rồi, thì tôi nói rằng, tôi nói thiệt các vị, tôi có được tới 1-2% giảng sanh. Kinh Vô Lượng Thọ nói 20% thì được hạ phẩm hạ sanh, mà này tôi mới được có 1-2%. Vậy thì tự làm tự chịu. Và gần đây một đạo tràng hỏi tôi rằng, không phải hỏi tôi mà tôi nói, nếu như các vị hỏi tôi được mấy phần trăm giảng sanh, tôi nói thật với các vị, tôi được 3-4% giảng sanh. Có nghĩa là 16% nữa thì mới được đủ tiêu chuẩn hạ phẩm hạ sanh. Chúng ta tiếp tục xem cái đoạn này. Hòa Thượng nói, sau khi tôi vào cửa Phật, tôi chỉ có 2 vị thầy. Vị thứ nhất là Chương Gia Đại Sư. Ngài dạy tôi 3 năm. Ngài viên tịch vãng sanh rồi. Qua 1 năm thì tôi mới thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi cùng theo học với lão cư sĩ 1 năm. Cái chỗ này các vị xem lại xem, chúng ta theo học với một vị thầy nào đó, chúng ta có như Hòa Thượng. Đây là bài dạy mà Ngài dạy chúng ta cái cách học theo thầy để mà học theo một vị thầy, tin tưởng một vị thầy đó mà y giáo phụng hành. Sau khi Ngài Chương Gia dạy Ngài 3 năm, Ngài giảng sanh sau 1 năm thì Ngài tìm đến Ngài Lý Bỉnh Nam. Ngài theo Ngài Lý Bỉnh Nam 10 năm. Đó là cái điển phạm cho chúng ta thấy người theo học một vị thầy như thế nào. Người xưa khi mà mình đến mình cầu học, chỗ này Hòa Thượng Tịnh Không cũng nói, người xưa mình đến cầu học thì các ngài hỏi mình thích ai nhất, mình ngưỡng mộ ai nhất, mình kính trọng ai nhất. Mình nói con ngưỡng mộ cái vị đó, con kính trọng vị đó. Thì người ta cái vị đó, thầy đó sẽ nói vậy thì con hãy đến cái vị đó mà con học. Vì con thích, con kính trọng thì con mới làm theo. Cũng giống như Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài là một người mà gọi nó là, Ngài nói Ngài lúc trẻ Ngài ngoan cố mà, rất là ngoan cố, cải bướng. Nhưng mà vì kính phục tiên sinh Lý Đông Phương Mỹ, vì tài giỏi của tiên sinh Tâm Quang Mỹ, vì đức độ của tiên sinh Tâm Quang Mỹ mà Ngài kính phục. Mà kính phục thì Ngài, Ngài nghe theo, làm theo. Cái chỗ này chúng ta thấy chúng ta có làm được như Hòa Thượng Tịnh Không không? Có một lần có một Phật tử hỏi tôi: Thầy ơi, con đã quy y rồi, con quy y nữa được không? Tôi mới hỏi rằng: Ủa gì chứ cô quy y bao nhiêu lần rồi? Nó: Dạ con quy y 6 lần rồi. Nếu mà lần này quy y nữa, vậy là quy y lần thứ 7. Có nhiều người cũng nói rằng quy y càng nhiều càng tốt, quy y càng nhiều càng tốt. Tôi mới nói với cô Phật tử đó rằng một vị thầy là một con đường, hai vị thầy là hai con đường, mà ba vị thầy là ngã ba, bốn vị thầy là ngã tư. Vậy thì mình đi đường nào? Mình có con đường một thì mình thẳng tiến, còn mình đến một cái ngã ba cái là mình không biết đi đường nào. Mình đang phải do dự rồi, huống chi ngã tư, ngã năm, ngã sáu mà ngã bảy nữa thì sẽ làm cho mình càng do dự hơn. Cho nên ở chỗ này, người học Phật ngày nay phần nhiều là chạy đôn chạy đáo, chạy quá nhiều đạo tràng, làm cho tâm quá nhiều tạp loạn. Có rất nhiều người hỏi tôi: Thầy ơi, cái bà đó nói vậy nó đúng không, hay cái ông đó nói vậy nó đúng không? Tôi nói tôi rảnh quá ha, để ghi trả lời mấy người. Tự nhiên mấy người rước phiền não, rước vọng tưởng đến, rồi để đem phiền não vọng tưởng đến cho tôi nữa. Giá như mà hỏi tôi rằng à, cái đoạn này trong kinh Phật nói như vậy, con bà này nói, ông kia nói, thì rảnh đâu mà trả lời cho mấy người. Mấy người xen tạp, mấy người bảo tôi cũng phải xen tạp như mấy người. Cho nên dần dần không ai dám hỏi tôi nữa, vì hỏi những câu chuyện vu vơ hay là nói những việc nó không có cần thiết là tôi không có trả lời. Mà thậm chí nói một vị nào đó nói như vậy đúng không, tôi cũng không trả lời. Vì sao? Vì tôi không học cái vị đó, cho nên tôi không biết vị đó đúng hay sai. Nếu hỏi tôi Hòa Thượng Tịnh Không nói câu này đúng hay sai, tôi trả lời. Cho nên mình thấy cách học Phật, cách theo thầy để học như Hòa Thượng dạy đúng là rất là tuyệt vời. Hòa Thượng nói nè: Tôi không phải đi bôn ba khắp nơi để cầu học. Tôi cũng không chạy đến chùa này chùa kia để mà tìm học. Không, tôi chỉ có hai vị thầy. Học Phật trước sau, bắt đầu học Phật là trước sau chỉ có hai vị thầy. Đông Phương Mỹ là vị thầy dạy triết học. Còn Chương Gia Đại Sư và Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam là người dạy Phật Pháp. Hai vị thầy này Ngài đã đi theo đến 13 năm. Ngài nói: Tôi học Phật rồi, chân thật đạt được an vui không gì bằng, pháp hỷ sung mãn. Thầy dạy nghe lời thầy làm theo thì tự khắc an vui chứ gì đó. Bây giờ tôi cũng dạy một số học trò, học chữ Hán theo thôi. Thì bây giờ những người học qua được 2 năm thôi, tự nhiên bây giờ trở thành thầy đồ hết. Bây giờ cũng đã có học trò nói với tôi nè, sao 5 năm trước thầy không nói với con? Để 5 năm trước, 5 năm trôi qua không ít gì. Phải mà 5 năm trước mà con chuyên học chữ Hán thì bây giờ tốt biết mấy. Tôi mới nói, trước nói mà có nghe đâu. Đâu dễ gì nói mà, đâu phải nói dễ mà nghe đâu. Cho nên chỗ này Hòa Thượng nói, tôi cả đời mỗi niềm không quên ân đức của lão sư. Vậy thì những người học Phật như chúng ta xem lại coi, suy xét kỹ lại xem, trong lòng chúng ta có mỗi niềm tri ân ân đức của thầy hay của lão sư hay không? Không biết đời trước tôi có phản thầy hay không, nhưng đời này tôi bị học trò phản. Những người tôi trực tiếp dạy, những người tôi trực tiếp thành toàn cho họ, họ còn trở mặt được với tôi. Cho nên bài dạy hôm nay tôi rất là cảm xúc, rất là cảm xúc. Làm người không thể quên gốc. Quên gốc là gì? Quên gốc là quên cội, quên nguồn. Mình từ đâu sinh ra? Ai giáo dưỡng cho mình? Ai giúp đỡ cho mình? Chỗ này chúng ta phải sâu sắc mà suy nghĩ. Chúng ta làm không thành công là vì sao? Vì chúng ta không nghe lời thầy dạy. Chúng ta không có theo một vị thầy để mà làm theo. Ngoài đời ta cũng nói nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Làm gì có chuyện nay làm một này một chút, mai làm cái kia một chút, một bữa kia làm cái nọ một chút mà thành tựu được. Cái chỗ này Hòa Thượng nói nè, niệm Phật đường nhỏ của tôi thờ cúng ba vị Tây Phương Tam Thánh. Ngoài ra tôi thờ di ảnh của ba vị thầy. Ba vị thầy đó là gì? Tiên sinh Đông Phương Mỹ, Chư Gia Đại Sư và Lão Cư Sĩ Lê Minh Nam. Ở đây tôi cũng y như Hòa Thượng vậy, Tây Phương Tam Thánh. Bên kia thờ bác là vị đại diện cho Tổ quốc, tri ân Tổ quốc. Bên đây là vị thầy khai sáng cái trí tuệ, sự hiểu biết học Phật của mình. Hòa Thượng nói làm người không thể quên gốc. Hiện tại tuy rằng ba vị lão sư đã qua đời, đều không còn ở trên thế gian này nữa, nhưng cái tâm của tôi đối với, cái tâm của tôi rất là cảm ơn, cảm kích đối với ân đức của lão sư. Phải cái tâm như vậy. Phàm phu chúng ta vong ân bội nghĩa. Ngoài cái không, mình chẳng những không trả ơn ân đức người ta đối tốt với mình, mà mình còn trà đạp lên cái ân đức của người ta. Thì thật sự nhân quả đó không nhỏ. Cho nên bài học bài hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ cái đề tài làm người không quên gốc. Ta hãy xem lại. Bổn phận làm người, làm con, ta có hiếu dưỡng cha mẹ không? Làm chồng, ta đủ tư cách làm chồng không? Làm vợ, ta đủ tư cách làm vợ không? Là một người học trò, ta có đủ tư cách một người học trò dâng lời y giáo phụng hạnh hay không? Rất rất nhiều người cứ nghĩ rằng mình học Phật rồi, mình niệm Phật rồi là tốt rồi. Gần đây có một cô Phật tử đến gặp tôi khóc và quỳ lại tri ân. Tôi nói, ủa, tôi đâu biết cô đâu. Cô nói là may mắn là hôm con ở Đà Nẵng gặp được cái buổi lễ tri ân ở Đà Nẵng mà con đã nhận ra được con còn một mẹ già, một đứa em. Thế mà vì việc ngang trái của tình cảm của việc vợ chồng mà con đã bỏ nhà ra đi để xuất gia. May là con chưa xuất gia. Sau khi con dự lễ tri ân cha mẹ rồi, con giác ngộ, con trở về, quay về nhà chăm sóc mẹ. Đó là một việc điển hình của một người thôi. Còn ngày nay vô số người sống vong ân bội nghĩa. Họ đừng quên rằng nhân quả tơ hào, có nghĩa là nhỏ như cọng lông của ông sót. Bây giờ nhân quả chưa đến chưa thấy sợ, một ngày nào đó nhân quả hiện tiền rồi, cô kêu trời không thấu, kêu Phật, Phật cũng chẳng nghe. Cho nên cái bài học hôm nay có 5 chữ mà tôi cảm thấy hết sức là cảm xúc. Làm người không thể quên gốc, có nghĩa làm người uống nước phải nhớ nguồn, ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây. Làm người ta mang bao nhiêu ân nặng trên vai, vậy thì trong tâm ta phải mỗi niệm báo ơn, mỗi niệm đền đáp. Vậy mới tròn cái bổn phận làm người chúng ta chứ. Vâng, chúng ta chia sẻ đến đây. Tôi hôm nay cũng rất là cảm xúc đề tài này. Tuy rằng những lời nói nó thô thiển, không diễn đạt hết ý, nhưng cũng cố chia sẻ để chúng ta cùng nhau sách tấn khích lại lẫn nhau để chúng ta làm tốt hơn cái bổn phận của chúng ta. Tôi nói thật với các vị, đến giờ phút này 10 năm qua tôi chỉ niệm một câu A Di Đà Phật, tôi chỉ nghe một vị thầy, đó chính là Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Có nghĩa là chí ít cũng đã làm được giống một tí. Mà mới chỉ làm được giống một tí thôi mà đã có được sự an lạc. Vì sao? Không phải nghĩ ngợi, không phải chạy đông chạy tây, vậy thì an lạc chứ gì đó, chứ đâu phải là chứng đắc gì đó. Vâng, mời chúng ta hồi hướng ạ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.